Thêm cái nữa là quán nhân duyên. Bây giờ cũng triệu chứng của già rồi đó, lẩm cẩm rồi đó, quán nhân duyên. Quán, nếu như ai có ghi thì thứ nhất là quán bất tịnh, quán nhân duyên, quán từ bi, quán giới sai biệt, rồi quán hơi thở, và là ngũ đình tâm quán. Đó là năm phương pháp quán căn bản để giúp chúng ta phát triển đầy đủ các cái vừa tuệ giác vừa thực tập. Quán nhân duyên. Quán nhân duyên là để mình thấy được là thế gian là vô thường, thấy được mọi chuyện khổ đau và hạnh phúc cũng là vô thường, và mình từ giã đi những cái bám víu trong con người của mình. Tức là khi nhân duyên hòa hợp thì các pháp được sinh, và khi nhân duyên biệt ly thì các pháp nó tan rã. Cũng giống như là mình quán hơi thở. Ví dụ các anh chị mà thực tập quán hơi thở, hít vô thở ra, các anh chị không có sợ chết. Nếu người nào mà có thực tập cái đó rồi, thấy một ngày mình trăm lần sống và trăm lần chết. Các anh chị mà quán về cái sát na tâm, các anh chị không có sợ luân hồi tái sinh. Bởi vì mỗi ngày các anh chị tái sinh, mỗi một tâm sinh và một tâm diệt là một lần tái sinh. Một sự thay đổi của một đời sống, của một sát na tâm là một lần tái sinh, chứ không phải chết rồi mới tái sinh. Hồi nãy tôi nói tại sao hôm qua là mặt tôi, hôm qua tâm tôi là quỷ dạ xoa, nhưng mà sáng nay mặt tôi là Bồ Tát. Là bởi vì sau một giấc ngủ, tâm tư tình cảm con người nó đã thay đổi liên tục. Cho nên mỗi một sát na tâm, sinh diệt của tâm đó, đó là gì? Là một sự tái sinh. Xin nhắc lại, chúng ta không bao giờ giữ vững một tâm được. Cái tâm của con người đó là gì? Là một cái dòng sông mà gọi là Bhavanga Chitta đó. Tức là nó trôi chảy như một dòng sông, nó cái sinh diệt mà kinh điển diễn tả là nó lên rồi nó lặn xuống, lên rồi lặn xuống, lên rồi lặn xuống. Cái đó là tâm thụ động. Và khi chúng ta nhận thức thì bắt đầu đi vào 14 sát na tâm. Một tiến trình bao gồm 14 sát na tâm. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi giới thiệu, tất nhiên là cố gắng ngắn gọn hết sức về cái gọi là chánh định. Bây giờ tôi xin tóm tắt bài giảng về bát chánh đạo. Nếu ai mà muốn hiểu kỹ hơn về bát chánh đạo thì về học lại bài Tứ Thánh Đế. Thật ra bát chánh đạo là phần cuối của Tứ Thánh Đế, tức là đạo đế. Bát chánh đạo bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh kiến là gì? Phải về học lại nhé, chứ không thôi mình nói lung tung không có được. Chánh tư duy, chánh tin, chánh kiến, mà nếu nói một cách đơn giản nhất là gì? Là phải thấy được Thánh Đế. Nếu các anh chị ghi là ghi cái này đi, là phải thấy được Thánh Đế thì mới gọi là chánh kiến được. Anh có chánh kiến hay anh không có chánh kiến là anh phải thấy được Thánh Đế. Thánh Đế là gì? Đó là gì? Khổ, tập, diệt và đạo. Nếu anh không thấy được Thánh Đế đó, anh không có chánh kiến được. Phải thấy được Thánh Đế. Cho dù mức độ thấy của mình là sơ cấp thôi. Ví dụ như mình thấy thế gian là vô thường, thấy con người là trước sau rồi cũng chết, thấy có nhân, có quả, trên đời này có đạo đức, có thiện ác, có nghiệp báo vân vân, thì đó là con bước đầu để tu tập cái nhìn chánh kiến, gọi là phải thấy được Thánh Đế. Nhưng mà cái final đó, cái bước cuối cùng đó, là thấy được Thánh Đế đồng nghĩa với gì? Với giác ngộ, giải thoát. Cả hai, giác ngộ cũng là có cái thấy đó, mà chánh kiến cũng là cái thấy. Cái thứ hai là chánh tư duy. Cái này, cho nên cái chánh kiến nói rõ là phải thấy được Thánh Đế. Chánh tư duy là gì? Các anh chị nắm được cái cốt, cái gọi là cái rong rêu mà không nắm được cái, xin lỗi, ở phía bên này thôi, không nắm được cái bản chất, cố gắng nắm cho được cái bản chất. Nếu muốn có chánh tư duy thì chánh tư duy đó phải được dựa trên rồi tư duy trên tinh thần gì? Vô ngã. Chánh ngữ là cái gì? Lời nói có bốn cái phải tránh, đó là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thêu dệt và không nói lời xấu ác. Thì cái đó gọi là chánh ngữ. Chánh nghiệp là có 10 thiện nghiệp, đó là gì? Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối miệng là không nói hai lưỡi, không nói lời thêu dệt, không nói lời xấu ác. Và ý có 3 nghiệp, đó là không tham, không sân và không si. Đó là chánh nghiệp. Chánh mạng cũng tương đương với chánh nghiệp, tức là một cái đời sống lương thiện chân chính nè. Rồi chánh tinh tấn là gồm có cái gì? Là 4 chánh, chánh cần nè. Việc ác đã làm, nay không làm nữa. Việc thiện đã làm thì càng làm cho nó nhiều thêm. Việc ác chưa làm thì không cho phát sinh. Việc thiện chưa làm thì làm cho phát sinh. Chứ đừng có việc ác đã làm nên ráng thêm làm nữa hả? Từ 4 tinh tấn. Và cuối cùng là chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là một gì? Một năng lực tỉnh thức để nhận gì? Để nhận diện những gì đang diễn ra trong giây phút của hiện tại. Và chánh định bao gồm mấy yếu tố? Đó là thiện, nhất tâm và vận hành cùng với chánh niệm, gọi là chánh định. Thưa đại chúng, bát chánh đạo là một con đường có 8 len như định nghĩa của bác Bằng Nghiêm hả? Nhưng mà tôi bổ sung thêm, chứ không thôi là 8 len đó phải chạy cùng một chiều. 8 len phải chạy cùng một chiều, chứ nếu mà chạy ngược chiều là không được. Kiểu nghĩa là 8 chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định phải bổ sung cho nhau. Giống như là cái lá và cái rễ vậy. Cái lá vừa là cái nơi nuôi dưỡng cái gốc rễ, mà vừa là gì? Vừa là cái con của cái rễ. Bởi vì cái cây mà nó phát triển tốt á thì nó mới sinh ra được cái lá. Mà cây mà không có lá để hấp thu ánh nắng mặt trời quang hợp á thì cây nó sẽ chết ngay. Cho nên bát chánh đạo vừa là lá mà vừa là rễ, vừa là nhân, vừa là quả của nhau, phải kết hợp với nhau. Thì đó là những cái gì mà chúng ta học về bát chánh đạo. Và sau cùng, bát chánh đạo chính là gì? Chính là tam vô lậu học. Nếu các vị học về những cái học toán, học về khoa học thì đó là những cái ngành học thuộc về thế gian, nó còn rơi rớt trong vòng sinh tử luân hồi. Nhưng mà học về bát chánh đạo, tức là học về ba vô lậu học, đó là giới, định và tuệ. Bởi vì ba cái người nào sống và thực tập ba cái pháp môn này, ba cái này sẽ không còn rơi rớt trong thế giới sinh tử luân hồi. Sẽ không còn rơi rớt trong thế giới sinh tử luân hồi. Mà nếu có tái sinh trở lại thì cũng được hạnh phúc hơn, cũng được an lạc hơn. Xin nhớ rõ, đối với Phật giáo, những gì chúng ta học ngày hôm nay nó không có mất đâu, mai mốt chúng ta tiếp tục xài. Cái mà ví dụ buôn bán lời lỗ ngoài chợ, cái đó các anh chị có thể thua, có thể được, có thể mất. Nhưng giáo pháp của Đức Phật mà các anh chị học, các anh chị suy gẫm, thực tập, các anh chị sẽ được an lạc, được lợi ích. Cái đó là cái không mất đi, và cái đó là cái sẽ đem đi. Chứ còn mình không thể đem đi tiền bạc được, mà đem đi cái tuệ giác mình mang theo được. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật dạy gọi gì? Trí tuệ là sự nghiệp. Sự nghiệp. Chị kêu sự gì? Trí tuệ là sự nghiệp. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp. Đó là những điều chúng tôi nói. Lẽ ra chúng tôi sẽ trình bày về cái gọi là bản đồ của định, bao gồm gọi là tứ thiền cửu định của Phật giáo. Nhưng mà không còn thời gian, mà nếu nói lược thì cũng không hiểu gì. tứ thiền cửu định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng và phi phi tưởng xứ, và diệt thọ tưởng định. Tức là tứ thiền cửu định của Phật giáo. Mỗi cảnh giới nó như thế nào, tâm như thế nào, và hành giả phải như thế nào. Nhưng mà giờ trình bày thì không có thời gian, cho nên tóm lại cái bài Bát Chánh Đạo đến đây là hết. Thì trước khi dứt lời, tôi có mấy cái điều muốn nói. Thứ nhất là chân thành cảm ơn bác Mật Nghiêm và hội Đức Tuệ đã không mệt mỏi, đã đem hết tâm lòng để mà vượt qua những khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính, về sức khỏe, để mà tổ chức được những cái pháp hội như thế này, đem lại lợi ích cho mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn bác Bằng Nghiêm, hội Đức Tuệ, và xin cầu nguyện cho tất cả các anh chị, những ai đã học về Bát Chánh Đạo sẽ có ít nhiều được hiểu biết về giáo lý của Đức Phật, rồi từ đó mình ứng dụng vào đời sống cá nhân của mình, đời sống tu tập của mình. Chúng tôi không mong mỏi là các anh chị hiểu hết 100% và ứng dụng 100%. Chỉ cần mình hiểu một vài điều và ứng dụng một vài điều là đủ rồi. Và sau cùng, chúng tôi tha thiết một điều. Cái gì mà các anh chị nghe chúng tôi trình bày mà thấy không thích thì forget it, đừng nghĩ đến nó nữa. Còn cái gì các anh chị thấy là có thể giúp cho đời sống của mình thì các chị nên thực tập. Còn cái gì không thích thì bỏ qua, coi như không có gì hết.